Cho nên có một câu nói như thế này: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Ở dưới ai cũng thuộc hết ha. Họa hổ vẽ con cọp, họa bì vẽ da con cọp, nan họa cốt. Nhưng mà thấy con cọp đó mà vẽ bộ xương nó thì khó lắm. Tri nhân, tri diện, thấy người, biết người, nhưng mà bất tri tâm, không thể biết được cái tâm của con người đó. Chỉ biết được cái tâm của con người đó khi nào mình sống chung họ, mình ở gần với họ, và lâu ngày thì mình mới hiểu được. Cho nên ở Việt Nam mình nói cái câu gì: quen sợ sợ dạ, mà lạ thì sợ áo áo quần. Đi ra đường mà mặc bộ đồ cho ngon là thiên hạ sợ lắm. Đúng không? Nhưng mà thiệt ra ở gần gũi với nhau rồi thì mới hiểu được cái tâm này, cái đó mới biết. Cho nên hành là cái gì nó chôn giấu trong con người của mình. Chôn giấu là một cái tiềm lực, là sự khát vọng, sự mong muốn mà nó chôn giấu một nơi sâu, rất là sâu thẳm. Ông Phạm Thiên Thư, ông có một bài thơ rất là hay nói về cái điều này: em từ rửa mặt chân như, nghiêng soi hạt nước mời hư không về. Thâu hương hiện kính bồ đề, phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi. Em từ rửa mặt chân như, nghiêng soi hạt nước mời hư không về. Thâu hương hiện kính bồ đề, phấn son chìm lắng hạt mê luân hồi. Mặc dầu nói phấn son chứ còn không phải là ai đánh phấn son, là ý muốn nói đây một cái lớp son phấn mà nó chìm lắng cái gì bên trong, bên dưới lớp son phấn đó, hạt mê luân luân hồi. Thì nói vậy thôi chứ các anh chị ai đánh son phấn thì cứ việc quấn với đâu. Khi nào dòm lên thấy ông mặc nghi mà còn đeo cà ravat là mình còn quyền đánh son phấn. À, bác hội trưởng của mình thì còn còn gọi là còn còn đeo cà ravat được ha. Cho nên các cụ cái việc đánh son đánh phấn cho cái đó là cái chuyện đời mà mình đàn bà mình ra đường son phấn một chút đâu có ai nói gì đâu. Nhưng mà nhớ cái câu thơ này, này: phấn son chìm lắng hạt mê luôn. Cái hồi nãy tôi vừa mới nói đó: nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng hữu tư sinh diệt. Do một cái ý niệm nó khởi lên rồi nó được nung nấu, được tưới tẩm qua ngày qua năm qua tháng, nó biến trở thành một gì, thế giới của những vọng tưởng. Rồi từ cái vọng tưởng nó đưa con người mình đi đến cái gọi là được mất hơn thua, danh vọng không danh vọng, hay là vui buồn khen chê, thương yêu ghét bốn vân vân, tất cả đều từ nơi ý ý niệm mà ra. Cho nên đối với khi mình học Phật ở đây á, thì xin đại chúng nhớ cho rõ một điều là hành là gì. Hành trước hết nó là một động lực tâm tâm lý, thứ hai nó là một dạng năng lượng tâm lý, thứ ba hành chính là nghiệp lực của con người, là nguyên nhân khổ đau ở đời và là nguyên nhân của sự tái sinh. Rồi hành là gì? Là hành là sự chuyển sinh của nghiệp. Bởi vì á, tôi nói tất cả chúng ta đều là tái tái sinh. Tái sinh của cái gì? Tái sinh của cái nghiệp của quá quá khứ. Mà bởi vì bản thân các vị cũng như chúng tôi, mình không, vì vô minh mình không biết được cái nhân quá khứ như thế nào. Nhưng mình biết chắc một điều, mình sinh ra đời này và Đức Phật xác định điều đó là đúng, đều từ nghiệp lực mà ra hết. Cho nên hành là sự chuyển sinh của nghiệp. Rồi trong cái khúc mắc xích của 12 nhân duyên thì hành chính là ý niệm tối tối sơ của một chúng sinh. Hồi nãy tôi có đọc cái câu là nhân tối sơ nhất niệm sai thù, tùng mộng tưởng hữu tư sinh diệt, là vậy. Thì hành đây là ý niệm tối sơ của một chúng sinh, thì lúc này mình chưa có thức nha, chưa có danh sách, chưa có thân thể này, mình đang ở cái số thứ hai thôi, tức là vô minh hành. Con người là gì? Con người là 12 nhân nhân duyên, nhưng mà mình mới đi từ vô minh tới hành, cho nên lúc đó mình chỉ có một ý niệm tối tối sơ thôi. Và cuối cùng là một nghiệp thức đi vào thai mẹ. một nghiệp thức. Hay là mình nói nôm na là một con ma đi vào bụng mẹ. Cho nên hành ở đây xin nhắc rõ, phân biệt cho kỹ, hành trong 12 nhân duyên là nghiệp thức tái sinh. Nói cho rõ như vậy, chứ không có lấp la lấp lẫn gì hết. Hành có hai loại như hồi nãy tôi nói. Cái loại thứ nhất là gì? Hành lấy vô minh làm duyên, là cái mà mình đã nói xong. Hành lấy vô minh làm duyên, vì vô minh nên có hành. Cái loại thứ hai là hành được nói trong kinh điển như là chư hành vô thường. Đó, cái hành này gọi là khác với là cái hành trong 12 nhân duyên. Phân biệt kỹ cái chỗ đó chứ không thôi mình học cái hành mà chư hành vô thường gọi là sankara. Sankara. Loại hành thứ nhất là cái mà chúng tôi vừa nói đó, nó gồm có gì? Thiện hành, bất động hành. Thiện hành là những việc làm, những ý tưởng, tưởng lành. Bất thiện là những ý tưởng xấu ác hay là những ý tưởng không lành. Bất động hành là những ý tưởng vô ký, mình không có thể nói nó là thiện hay là ác. Rồi khi tái sinh thì nó có thêm ba cái nữa, đó là gì? Đó là hành của thân, hành của miệng và hành của ý thức. Như vậy là nó có 6 loại hành. Thì đó, 6 loại hành đó tức là 6 loại hành của 12 nhân duyên. Rồi bây giờ loại hành thứ hai. Ví dụ như trong kinh nói, tất cả các pháp hữu vi, khi mà Đức Phật qua đời á, ngài trước khi ngài nhập niết bàn, câu nói cuối cùng của ngài là gì? Các ngươi hãy quán các hành là vô thường. Các hành là vô thường. Như vậy thì cái hành này là gì? Hành ở đây chính là sự tạo tác, sự xây dựng, sự làm nên. Tôi ví dụ nhà, cửa, xe, cộ, đất đai, tài sản vân vân, những cái gì mà mình tạo dựng nên thì được gọi là hành. Tác hành, tạo tác, xây dựng, build up mọi thứ đó thì gọi là hành. Cái đó gọi là các hành vô thường. Những cái đó là sẽ không có tồn tại lâu dài được. Rồi có một cái loại hành do nghiệp sinh. Hành do nghiệp sinh là gì? Đó là những cái nghiệp quả của quá khứ. Ở đây mình phân biệt như thế này. Vì kiếp trước mình là một cái gì đó, rồi bây giờ mình tái sinh trở lại kiếp người, mình phải chịu thọ cái thân như thế nào đó. Thì cái đó là do cái hành, mà do nghiệp nhân từ quá khứ, cho nên đó là hành do nghiệp. Nghiệp sinh. Rồi có một cái loại gọi là hành phát sinh ra nghiệp, tức là cái hành của hiện tại. Mình hành động như thế nào, mình tạo tác như thế nào, thì cái đó nó sẽ đúc kết thành cái nghiệp ở tương lai. Và cuối cùng có một cái ý nghĩa nữa trong Abhidhamma, tức là trong Atidàm luận đó, hành với nghĩa vận tốc. Đại chúng có thấy cái hình mà bánh xe đó, nó quay tròn tròn như thế này. Thì với nghĩa vận tốc có nghĩa là cái hành là cái ý chí, cái dục vọng, cái khát vọng nó quay cuồng 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 như thế này. Ở đây có ai người Bắc không? Người Hà Nội. Có biết cái bài hát mà Tết nhất làm chi ai bằng gì? Tết nhất làm chi? Lo quần, lo áo, lo đi chạy tiền. Đời người cứ Tết liên miên, năm cùng tháng tận qua cầu sổ xuôi bớ anh cả nâu ơi. Đó là cái gì? Đó là hành. Lo quần, lo áo, rồi lo đi chạy tiền. Rồi đời người cứ Tết liên miên. Rồi năm cùng tháng tận lại chạy qua cầu để sổ xuôi nữa. Là đi cúng chùa, đi giải an, cầu siêu, cầu an, duyên sao, giải hạn vân vân. Thì tất cả những cái đó đều được xem là cái hành. Như cái bánh xe trôi lăn, nó quay con người mình liên tục. Cho nên cái hành có 6 cái. Thứ nhất đó là gì? Thiện, bất động, thân, ngữ và ý. Cái đó thuộc về hành trong 12 nhân duyên. Còn hành mà nói về các pháp hữu vi tạo tác, sinh diệt, vô thường, những cái mà mình xây dựng lên nhà, cửa, xe, cổ, đất đai, tài sản, v.v. Những cái đó thuộc gọi là các pháp được tạo tác hay các pháp hữu vi. Cái gì là pháp hữu vi thì cái đó là vô thường. Có đó rồi sẽ mất đó. Cho nên chính cái hành này là cái gọi là lấy cái vô minh làm duyên để phát sinh ra cái thứ ba là thức. Cho nên tôi xin đi nhanh nhanh một chút cho không thôi không kịp ha. Thì đến đây xin đại chúng rõ chưa? Có rõ cái phần này chưa? À, rõ rồi ha. Rõ rồi thì bây giờ mình đi tiếp. Làm sao biết những cái hành này là do vô minh sinh? Thì Đức Phật trả lời, vì hành chỉ có mặt khi nào vô minh có mặt. Đừng có hỏi nhiều. Không, cái câu đừng hỏi nhiều là tôi thêm vô. Phật về Phật chỉ nói tới đó thôi. Vì hành có mặt khi vô minh có mặt mà thôi. Bây giờ sự cuồng si của hành là như thế nào? Hồi nãy tôi diễn đạt hành nó gắn liền với khát vọng, ý chí, mong muốn, ước muốn. Thì những cái đó trong kinh ghi như này, như một người khát khao thiên nữ mà nhảy xuống mỏm đá. Cái hành nó quay của mình như vậy đó. Cái yếu tố này nó thúc giục, nó thúc ép mình như vậy đó. Như một người khát khao thiên nữ mà nhảy từ trên xuống mỏm đá. Hay là giống như một con thiêu thân lao vào đèn. Đó, cái hành đó. Cái hành nó nguy hiểm. Giống như một con thiêu thân lao vào đèn. Như là một kẻ tham mật mà liếm lưỡi dao. Nó là con dao hai lưỡi. Chỉ hành đó, như một kẻ tham mật mà liếm lưỡi dao. Hay như một người muốn chết mà ăn độc dược. Vì tức quá, muốn chết quá, không biết làm sao. Bất cả độc dược vô ăn. Như kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Đó là nguyên văn tôi đọc trong kinh. Xin đọc lại. Sự cuồng si của hành là như thế nào? Như người vì khao khát thiên nữ mà nhảy xuống mỏm đá. Giống như con thiêu thân lao vào đèn. Như kẻ tham mật liếm lưỡi dao. Như kẻ muốn chết ăn độc dược. Và như kẻ lạc đường đi vào đô thị của ma quỷ. Ở đây mấy anh chị có ai chơi trượt nước chưa? Chắc hầu hết là tóc bạc rồi, đâu có dám leo lên đó. Cái này có điệp viên 007 leo không leo thôi nha. Chứ ai mà dám leo hả? Nhưng mà tôi thì tôi có đi chơi rồi. Leo lên trên thiệt là cao. Để nằm vô cái phao rồi nó tuột xuống một cái. Nhưng mà tôi chơi cái đó, tôi có một cái kinh nghiệm như thế này. Lúc mà tôi chơi cái đó, lần đầu tiên hồi đó tôi chơi là cách đây mười mấy năm về trước ở Sài Gòn á, nó có một cái park gọi là Water Park ở Thủ Đức á. Thì leo lên cao rồi ngồi vô cái phao với nó bỏ vô cái bán xối á, cái mình chạy vòng 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 mà từ lên cao đổ xuống nước. Thì lúc mà tôi lần đầu tiên, hồi nào giờ mình ở chùa mình đâu có biết đâu, bây giờ Phật tử ở nước ngoài về nói dắt thầy đi chơi. Nghe nói Việt Kiều về thôi dắt thầy đi chơi trượt nước một bữa mình cũng đi. Nói cho tôi trượt thử. Thì tôi từ trượt từ khi mà tôi nằm trong cái phao mà nó trượt từ trên cái đỉnh xuống dưới cái hồ nước á. Là tôi bất tỉnh luôn. Hai ba người tới khiêng lên. À, nó sợ quá. Chứ không có gì hết. Hồi nào giờ chùa tụng kinh không, bây giờ tự nhiên nó trượt một cái. Từ trên nó trượt xuống. Nó sợ quá. Mà vì sao? Mà khi sau cái đó tôi ngộ được một điều. Tôi ngộ được cái chữ hành từ cái dạo đó, đó. Là bởi vì sao? Khi mình các vị nằm trong một cái phao rồi, mà nó trượt từ trên núi, nó trên nó cả là cao lắm. Từ trên nó đổ xuống mà không có bám víu vào đâu. Tại vì lúc mà tôi trượt, tôi sợ chứ, vừa ré nữa chứ. Vừa la làng mà ráng bám vào cái gì, không bám được cái gì cả. Xin nhớ rõ lúc đó không bám vào được một cái gì. Ai mà tôi, mấy ông các bà mà yếu tim mà leo đó cái là đi bán muối luôn á. Vì sợ quá. Tôi sợ quá. Thì lúc mà nằm trong cái phao rồi nó thả từ trên đỉnh, nó thả xuống cho cái hồ nước. Tất nhiên là sẽ không ai chết cả. Nhưng mà vì sợ quá cho nên mình ráng mình bám víu lại. Và trong cái đường ống thì nó cứ quay tròn tròn như này. À, nó cứ đưa mình tròn tròn tròn. Ráng bám víu không bám gì được hết. Thì lúc đó tôi ngộ ra chữ hành là như thế. Trong vô minh, trong bất giác, trong cuồng si, mình không có một chút tỉnh táo nào để mà gọi là control hay ngự chế ngự được con người của mình. Do đó kinh mới nói là giống như kẻ khao khát thiên nữ mà nhảy từ trên cao xuống dưới mỏm đấy. Hay là kẻ tham mặc mà liếm lưỡi dao. Hay là những con thiêu thân lao vào đèn. Không có một cái trở lực nào có thể cầm kiềm chế lại được, cản lại được. Nó chỉ có lao tới mà thôi. Cho nên đó là ý nghĩa của hành. Nhưng mà xin đại chúng nhớ một điều. Các hành động của Phật và các vị đã chứng đắc A-la-hán rồi thì không gọi là hành nữa. Bởi vì các ngài có hành động nhưng hành động đó không phát sinh từ vô minh. À, mình phải phân biệt rõ cái này chứ không nói hành là thân hành, ngữ hành, ý hành. Thì chư Phật cũng có thân hành, ngữ hành và ý hành. Nhưng mà các ngài hành nhưng không phát sinh từ vô minh. Cho nên không thể gọi một vị A-la-hán, hành động của một vị A-la-hán là hành được. Hành động của chúng sinh là hành. Còn hành động của vị A-la-hán hay các bậc thánh là hành động thế độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh chứ không thể gọi là hành. Có một cái câu kinh này rất là hay mà nó dẫn đến cái tư tưởng Bát Nhã, nhưng mà bây giờ trình bày thì nó mất thời gian, nhưng mà tôi xin đọc thôi để đại chúng suy gẫm, nếu ai mà đã từng nghe 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 Bát Nhã rồi đó thì mình hiểu thêm. Này các tỳ kheo, vì không biết, vì vô minh, vị ấy làm các phước hành, phi phước hành và bất động hành. Khi vô minh của một vị tỳ kheo đã được từ bỏ, minh sanh khởi. Này các tỳ kheo, với sự đoạn tận của vô minh và sanh khởi của minh, vị ấy không làm ngay cả đến phước, tức là ngay cả làm lành cũng làm. Đó. Cái chỗ này nó liên quan đến cái chỗ Bát Nhã một chút, nhưng mà bây giờ mình quên cái chỗ đó đi. Nói tóm lại, hành là gì? Như một người mù sờ soạng, không được hướng đạo giúp, nó chọn đường khi đúng nhưng cũng có khi lầm. Kẻ ngu không ai dạy, ở trong vòng sinh tử, ba hồi làm nghiệp phước, ba hồi làm nghiệp tội, cũng giống hệt anh mù. Nhưng khi nó biết pháp, thâm nhập bốn diệu đế, cuối cùng hết vô minh, nó đi được an ổn. Đó là nội dung của chữ chữ hành. Cho nên đại chúng mà đến đây nghe tứ đế rồi là mình thấy mình đã uống được thuốc thuốc bổ rồi, phải không? Kỳ trước tôi nói học tứ đế là uống thuốc bổ, bây giờ mình học 12 nhân duyên nữa là uống thuốc đại bổ, tức là nó sẽ tăng cường lên, giúp cho mình có một cái đời sống tâm linh rất là dồi dào, phong phú, an lạc. Và đặc biệt là nếu học kỹ 12 nhân duyên thì nó sẽ đưa mình đi đến hòa hợp với tính chất giác ngộ cơ cơ bản của mỗi con người.